Đế Bá, chương 2641, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thủ, góc truyện audio.com, ầm 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 ầm, từng tiếng nổ vang lên, Lý Thất Dạ kéo các kho báu của Phi Tiên Giáo ra. Lý Thất Dạ chuyển đi từng thần thụ thánh tuyền của Phi Tiên Giáo. Nhìn các kho báu thần quang ngút trời, pháp tắc tiên đạo quanh quẩn. Nhìn các thánh tuyền tuôn ra nước thánh vô song, nhìn các cây thần thánh tỏa thần quang sắc bén, nhìn những báu vật không biết khê in bao người nuốt nước miếng. Người từng thấy vô số trường hợp lớn khi nhìn nhiều báu vật thế này cũng không kiềm được nuốt nước miếng. Truyền thừa một môn ngũ đế, Phi Tiên Giáo xây dựng từ thời đại hoang mãng vô cùng xa xôi, trải qua các đời tích lũy. Phi Tiên Giáo đã qua 34 y hoang mãng, thời đại khai hoang, thời đại cổ minh, thời đại cư đế. Từng thời đại tích lũy nhiều tài nguyên trong tàn Phi Tiên Giáo, có nhiều kho báu. Những kho báu này giờ bị Lý Thất Dạ độc chiếm một mình. Dù là kho báu hay thần thụ tiên thảo thánh tuyền, núi báu đều bị Lý Thất Dạ lần lượt bỏ vào túi, khiến nhiều người thèm nhễu nước miếng, thứ này khiến bao người đỏ mắt lên. Nhưng lúc này không ai dám đi cướp thịt mỡ Lý Thất Dạ. Không người nào dám có ý đồ với thịt mỡ Lý Thất Dạ, đệ nhất hung nhân dám diệt cả Phi Tiên Giáo, còn cái gì không thể diệt. Ai dám cướp thịt mỡ trong miệng Lý Thất Dạ, ai dám đối địch với hắn là tự tìm đường chết. Hiện tại đệ nhất hung nhân đã là vô địch thiên hạ, dù tiên đế lâm thế cũng phải nhún nhường trước hắn. Ai trong cửu thiên thập địa đều không muốn đối địch với Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ như cơn gió mạnh thổi qua cuốn sạch cây ếch ô báu Phi Tiên Giáo. Lý Thất Dạ nhìn mặt đất rộng bao la trước mắt lạnh nhạt nói. Nơi tốt như vậy để trống thì uổng phí, có nên trồng gì không? Lý Thất Dạ nói xong lấy hộp gỗ ra thả một hạt giống xuống. Vù 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 vù. Hạt giống từ khi được thả ra liền chui vào đất bùn. Một hạt giống tuyệt thế vô song, một hạt giống cực kỳ đặc biệt. Nó bị Lý Thất Dạ luyện hóa lần này đến lần khác, có thể nói hắn tốn nhiều công sức vào hạt giống nhỏ này. Hạt giống ấy vốn là bồ ma thụ, nhưng qua Lý Thất Dạ lần lượt luyện hóa đã làm mất đi ma tính của bồ ma thụ. Hạt giống hợp nhất với huyết thần nhu chui vào hạt giống trải qua Lý Thất Dạ luyện hóa nhiều lần, rốt cuộc nó và bồ ma thụ dung hợp hoàn mỹ. Quan trọng hơn, Lý Thất Dạ dùng sinh mệnh chi trụ lôi hải tế luyện nhiều lần, khiến nó có đặc tính độc nhất vô nhị. Ầm 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 ầm, từng tiếng nổ vang lên, nguyên Phi Tiên Giáo lung lay, một cái cây to nhô lên từ mặt đất càng lúc càng lớn, càng mọc càng nhanh. Đây là sinh trưởng của cây to quá mau, trong thời gian ngắn chỉ từ một giây đã trưởng thành cây to đâm trời, có xu hướng còn tiếp tục mọc tiếp. Ầm 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 ầm, cùng với từng tiếng gầm rú vang lên, rễ cây siêu thô to như các con cự long lặn xuống lòng đất nghiền nứt mặt đất ra. Trong phút chốc mặt đất nơi Phi Tiên Giáo đứng nứt ra các khe hở. Những cái khe thô to vô cùng, rễ điên cuồng đâm vào trong đất đia, có thể nói là không chỗ không ở. Trong phút chốc đất đai Phi Tiên Giáo bị các rễ cây thô to đan xen bao phủ, Phi Tiên Giáo thủng lỗ chỗ. Trong tiếng gầm rú gốc cây tiếp tục sinh trưởng, trong quá trình cái cây rụng xuống những tia chớp. Khi các tia chớp rơi xuống sẽ hình thành thác nó tía đệ. Thác nước tia chớp đổ xuống vang tiếng sấm nổ, tiếng sấm ầm vang có thể chấn vỡ thiên địa. Cuối cùng cây to này trưởng thành lớn nhất, rễ của nó. Góc truyện audio.com, đâm khắp Phi Tiên Giáo, một mảnh lá cây to cỡ các tòa thần phong, gốc cây to này đâm vào vũ trụ, ngân hà quanh quẩn trong đó. Đặc biệt tia chớp như thức nước chút xuống, tiếng sấm sét ngừng, một cây to như hóa thành cả một thế giới. Đáng sợ là khi gốc cây to này rốt cuộc hình thành, một nửa của nó là thần khí phun ra nuốt vào thần quang lấp lóe. Một nửa khác là bóng ma lung lay, ma diễm luân chuyển, một nửa là thần, một nửa là ma, luân phiên như âm dương, liên miên không ngừng, giống như dục hóa thành tuyên cổ. Nhìn cây to làm mọi người sợ hãi, dường như gốc cây này diễn háo ra các thế giới tia chớp, trong thế giới này nhất định sẽ sinh ra thần ma. Nhìn gốc cây to, có người thì thào, sẽ sinh ra thần ma. Gốc cây to này như thế giới thụ, khiến người ngước nhìn, lòng luôn sợ hãi, cảm thấy cái cây to có lực lượng hủy thiên diệt địa. Gốc cây to rốt cuộc sinh trưởng thành công, Lý Thất Dạ vội đặt tên cho cây. Gọi nó là Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ đi, dù có người biết cây này tên Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ cũng không ai rõ ràng cây này có tác dụng gì, điểm thần kỳ nào. Đương nhiên dù người không biết hàng cũng hiểu gốc cây to đó rất ghê gớm. Dù sao gốc cây mọc ra từ Phi Tiên Giáo, nó ép không nguyên thần thổ tổ địa Phi Tiên Giáo, tất cả bị nó ép cản. Nó có được lực lượng khiến người không thể tưởng tượng. Nhìn Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ sinh trưởng thành công, Lý Thất Dạ vừa lòng gật gù. Có thể nói vì một gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ này làm hắn tốn nhiều tâm huyết. Lúc tiêu diệt Tổ Lục, Lý Thất Dạ đã muốn trồng cái cây này nhưng ráng nhịn, mặc dù Tổ Lục ghê gớm nhưng không thể sinh trưởng ra một gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ hoàn chỉnh thế này. tổ địa thần thổ như phi tiên giáo mới khiên một gốc lôi thần huyết ma điện thụ hoàn chỉnh sinh trưởng ra, có thể nói là một gốc lôi thần huyết ma điện thụ hoàn mỹ không thể soi mói. Gốc một gốc lôi thần huyết ma điện thụ này có ích rất lớn với Lý Thất Dạ. Bùm 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 bùm, tiếng tan vỡ vang lên. Một gốc lôi thần huyết ma điện thụ siêu khổng lồ đã ép khô mỗi tấc đất phi tiên giáo, dãy núi chập trùng liên miên hóa sa mạc đã vỡ nát. Sông lớn hồ to bị khô cạn, đất đai rộng lớn của phi tiên giáo vỡ ra trở thành thành đất khét nứt nẻ, không có bất cứ giá trị. Cuối cùng vang tiếng nổ điếc tai, nguyên phi tiên giáo vỡ nát. Mặt đất từng bao la mênh mông khoảnh khắc này hóa thành bột mịn, vô cùng vô tận bột phấn như bão cát trong thời gian ngắn rơi đầy vũ trụ, như thể bão cát sắp thổi tới mỗi góc vũ trụ. Một môn ngũ đế trong khoảnh khắc thành mây khói, hóa thành cho bụi tan biến trong vũ trụ, không để lại dấu vết gì, không chút dấu ấn. Phi tiên giáo từng xuyên suốt qua các thời đại, từng hiệu lệnh thiên hạ, đã từng độc lĩnh phong tao mấy chục vạn năm, nhưng cuối cùng hóa thành cho bụi. Trong một đêm một vật khổng lồ gục ngã, từ nay phi tiên giáo xóa sổ khỏi cửu giới, trên đời không còn truyền thuyết về phi tiên giáo. Nhìn cảnh tượng này khiến bao người lặng im, đế thống tiên môn, hạng vô địch cỡ nào, khi thấy phi tiên giáo thành mây khói thì lòng run rẩy. Trên đời còn truyền thừa nào mạnh hơn phi tiên giáo không? Nhưng cuối cùng vẫn không chạy khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Giờ nhắc tới cái tên đệ nhất hung nhân là sẽ run rẩy, lão bất tử biết lai lịch thật sự của đệ nhất hung nhân thì càng bồn chồn bất an. Bàn tay đen sau màn chúa tể vạn cổ từng bồi. Góc truyện audio.com, dưỡng ra các vị tiên đế, từng đồ sát tiên đế tồn tại như vậy trong cửu thiên thập địa ai dám đối địch với hắn. Cách chương.